Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn. Những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn, những khi đời con gặp những nỗi âu lo khó khăn, và những khi tim con ngập tràn hạnh phúc, xin dâng Ngài. Chúa ơi, con tuy mọn hèn, vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi, đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con anh sẵn sàng đón Chúa đến mang ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Những nỗi mừng vui và những nỗi lo âu kiếp người sẽ mau phai nhòa cùng với tháng năm trong qua, vẫn luôn còn mãi tình Chúa vẫn mến yêu thế chân thực, giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn muôn loài. Chúa ơi, con tuy mọn hèn, vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi, đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con anh sẵn sàng đón Chúa đến mang ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn.
Thánh hóa tâm hồn Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilê, vào ngày Sa-bát. Người giảng dạy dân chúng, họ sừng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: Lời này là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hơn bao giờ hết, trong hoàn cảnh và lúc này đây, người ta nói đến cái chết đột ngột, cái chết đến quá nhanh. Mới hôm trước đây còn nhắn tin hỏi han nhau, tuần sau đã thấy nhắn tin dính COVID, rồi sau đó là đã ra đi. Không ai biết được rằng là mình lây nhiễm từ đâu. Và khi mình lây nhiễm rồi, cũng không ai dám chắc là mình sẽ khỏi. Và cũng chẳng ai mong muốn nghĩ rằng mình sẽ phải ra đi vĩnh viễn. Người ta lo sợ cái chết. Người ta hoảng loạn vì thấy cái chết chung quanh mình. Người thân, người quen, người xa lạ. Và người ta cứ đưa lên hình ảnh những xác chết, những người được đưa đi, làm ta càng hoảng loạn hơn. Rồi xót xa, rồi khóc lóc. Có một người bên Mỹ gọi điện thăm mẹ Việt Nam. Rồi hai người cứ nhìn những hình ảnh mà người ta đưa lên mạng, những cái chết, những cái người bệnh, người ra đi, người chết, xác ngổn ngang, xếp hàng quan tài chờ đi vô hỏa thiêu vân vân. Rồi hai mẹ con cứ ngồi than thở rồi khóc sưng cả mắt lên. Cả tiếng đồng hồ chỉ ngồi đều mà khóc than. Thưa chị em, dường như chúng ta đang sống trong bóng tối hoàn toàn. Bóng tối của sự sợ hãi, bóng tối của lo sợ vì không biết cái chết nó đến lúc nào. Cái chết nó đến bất ngờ. Và trong bóng tối của mất hết niềm tín thác nơi quyền năng và lòng thương xót Chúa, lúc này đây là lúc mà chúng ta cần nghe lại lời Chúa. Ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 22 thường niên, bài đọc 150, thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi Thessalonica. Thưa anh em, vì ngày và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống. Đất bằng nổi sóng, đang yên ổn, đùng một phát virus corona nó đến, đến không kịp trở tay và mọi người hoảng loạn hết lên. Đang tưởng là bình an yên ổn thì tai họa thình lình ập đến. Nhưng thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì mình ở trong bóng tối, cho nên ngày mà Chúa đến, ngày Chúa gọi mình lìa khỏi cõi đời này, giống như là kẻ trộm đến bắt chợt mình. Vì ở trong bóng tối, mình không cầu nguyện, chẳng suy niệm, chẳng chiêm niệm, chẳng có mối quan hệ mật thiết với Chúa hàng ngày trong chuỗi kinh lòng thương xót 3 giờ chiều, hoặc với chuỗi mân côi với mẹ, nhờ mẹ đến với Chúa, chuỗi mân côi 7 giờ tối mỗi ngày. Cho nên mình ở trong bóng tối của những tin tức hàng ngày đưa đến, trong bóng tối của biết bao nhiêu những luồng thông tin tiêu cực, bi quan, yếm thế, chán nản và hoảng sợ không biết là khi nào tới phiên mình. Còn nếu mình chịu khó nghe lời Chúa mỗi ngày đi, nếu mình chịu khó đọc kinh lòng Chúa thương xót mỗi ngày đi, và lần chuỗi mân côi hàng tối đi, thì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái ban ngày. Chúng ta là con cái của ánh sáng, Thiên Chúa là nguồn ánh sáng, thì mình là con của Thiên Chúa, là con của ánh sáng, con của ban ngày, con của những gì tốt đẹp của sự thiện hảo. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Khẳng định rõ ràng như vậy để không có gì phải lo sợ. Mình là con cái của ánh sáng, con cái của Thiên Chúa, chứ đâu phải con cái của bóng tối, của ma quỷ, của sự dữ. Cho nên đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Đấy là con cái của ánh sáng là sao? Là tỉnh thức và sống tiết độ. Tỉnh thức để chúng ta có thể nhận ra Chúa đến với ta bất kỳ lúc nào. Như Phao-lô, mặc dù thay đổi quan niệm rằng không phải là Chúa sắp đến như là mình nghĩ, nhưng mà Chúa đến lúc nào mình không biết được. Cho nên Phao-lô thúc đẩy những người dân Thessalonica là tỉnh thức, sống như con cái của ánh sáng chứ không phải con cái của bóng tối, và hành động như thử là sẵn sàng chờ Chúa đến bất kỳ lúc nào. Phao-lô không phải đưa cái đó ra để mà hù dọa con người ta, không phải đưa cái chết bất ngờ ra để hù dọa, làm cho người ta hoảng loạn lo sợ, nhưng mà để an ủi, để trấn an, để giúp cho người dân Thessalonica và chúng ta ngày hôm nay sống, hành động trong niềm vui mừng, hy vọng, sẵn sàng như thử là Chúa đến bất kỳ lúc nào, còn cũng sẵn sàng. Cho nên là người Kitô hữu có nghĩa là người luôn tỉnh thức và bén nhạy trước lời hứa của Thiên Chúa, sẵn sàng đón chào Chúa đến bất kỳ lúc nào. Có nghĩa là cuộc sống của tôi nói tôi sẵn sàng như thế nào? Đó là cuộc sống của tôi phản chiếu một niềm hy vọng, vui mừng rằng Chúa sẽ thực hiện lời Chúa hứa. Cuộc sống của tôi phản ánh cái niềm hy vọng Chúa thực hiện lời Chúa hứa. Mà Chúa thực hiện lời Chúa hứa là gì? Là những ai tin vào Chúa, những ai tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, những ai khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, những ai đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì Chúa sẽ đến đón họ như người cha đón đứa con trở về nhà của mình, chứ không phải như là một ông quan tòa đến để mà luận tội. Cho nên khi tôi ý thức như vậy, khi tôi tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, tôi tin vào điều Chúa hứa như vậy, thì mọi hành động, mọi suy nghĩ của tôi phản ánh rằng tôi muốn đón nhận lời mời của Chúa, đón nhận thiệp mời mà Chúa gửi đến cho tôi để tôi bước vào trong nước của Chúa để hưởng hạnh phúc với Chúa mãi mãi. Cái hành động, cái suy nghĩ của tôi phải diễn tả cái niềm khao khát đó, cái niềm mong ước đó và cái niềm tin tưởng rằng Chúa đang mời gọi tôi trở về với Chúa và Chúa cho tôi được trở thành một công dân của nước trời ngay từ trần thế này. Như vậy thì mỗi cái hành động của tôi, mỗi cái thái độ cử chỉ của tôi luôn luôn phản ánh niềm tin tưởng rằng Chúa đã trao cho tôi một cái ơn là được tham dự vào sự sống đời đời của Thiên Chúa. Và vì thế mà tôi sống như thử là Chúa có thể đến kêu gọi tôi vào trong cuộc sống đời đời, hạnh phúc đời đời với Chúa bất kỳ lúc nào. Bất kỳ lúc nào. Và như vậy, tôi phải vui mừng sống cuộc sống của một người con của ánh sáng chứ không phải con của bóng tối. Một người con của ánh sáng là một người suy nghĩ, lời nói, việc làm nó rõ ràng, nó trong sáng. Không có gì gọi là phải che giấu, phải ẩn nấp, mờ ám, rồi quanh co, rồi mưu mô, rồi thì xảo quyệt, rồi thì ganh tị, rồi thì nói xấu, nói hành, rồi thì ghen tức đủ thứ. Đó là con cái của bóng tối đấy. Tôi biết tôi là con cái của ánh tối, bóng tối hay ánh sáng. Khi những cái suy nghĩ của tôi, những nghĩ trong sáng hay là nghĩ xấu, nghĩ rõ ràng hay là nghĩ mờ ám, nghĩ tích cực hay là nghĩ tiêu cực, tôi biết tôi là con cái của bóng tối hay ánh sáng. Nhưng lời nói của tôi cũng thế. Lời nói của tôi đem lại cho người khác được một cái sự an vui, một cái sự an tâm, một cái sự an bình và an hòa với mọi người. Lời nói mà làm cho người ta nghi ngờ, nghi ngại, hoang mang, hoảng sợ. Lời nói với cái sự chia rẽ, với cái sự bất hòa, bất đồng, bất bình, thì đó là con cái của bóng tối đấy. Mà lúc Chúa đến bất chợt mà thấy tôi đang ở trong cái tư thế nghĩ và nói những cái điều tiêu cực, cái điều tối tăm như thế, thì liệu tôi đã sẵn sàng để về trong nước hằng sống là nước của ánh sáng chưa? Đó mới là điều đáng sợ. Sợ, đáng sợ không phải là Chúa đến gọi tôi bất ngờ, nhưng mà sợ là lúc Chúa đến gọi tôi đang ở trong bóng tối, là lúc mà tôi không có sẵn sàng. Hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Phao-lô nhắc đi nhắc lại như thế. Mà việc làm của con cái ánh sáng là những việc làm mà thể hiện lòng thương xót với những người khác. Lòng thương xót thể hiện ra bằng hành động để loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa qua việc làm của mình. Còn nếu mà tôi không thể hiện lòng thương xót, tôi cũng chẳng biết xót thương ai cả. Tôi chỉ biết lo cho mình, chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ biết quan tâm đến mình, thì tôi đang ở trong bóng tối. Tôi đang chịu sự khống chế của thần dữ, như là trong bài tin mừng ngày hôm nay, một người bị quỷ thần ô uế nhập và la lên rằng: Ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? đang ở trong bóng tối, có nghĩa là ta đang chịu sự khống chế của ma quỷ, của sự dữ. Khi mà ta phạm tội, tức là ta thuộc về ma quỷ. Không phải khi mình gầm gừ lên rồi mình mới bảo là bị mình quỷ ám, quỷ nhập. Nhưng mà lúc mình đang để cho ma quỷ nó điều khiển mình, nghĩ xấu, nói xấu và làm xấu, ta đang ở trong bóng tối, thuộc về ma quỷ rồi đó. Bị quỷ nó nhập mà không biết rồi đó. Thà nó gầm gừ như trong bài tin mừng ngày hôm nay còn biết được mà tránh. Còn đây bọc một lớp vỏ rất đạo đức, áo mão mà là rất là đạo mạo, nhìn rất là trịnh trọng, nhưng mà bên trong thì toàn những suy nghĩ thâm độc, mưu mô lừa lọc, hoặc là ganh tị, ganh ghét, thù hằn. Rồi nói ra những gì làm cho người ta bất bình, bất an, bất ổn, và làm những hành động sống chỉ biết lo cho chính bản thân mình, không biết quan tâm đến người khác, thì điều đó mình đang bị ma quỷ khống chế. Và ngày hôm nay dường như chúng ta thấy là mình đang để cho bóng tối nó lấn nhiều quá. Khi mình không sống vui lên được, trong hoàn cảnh này bảo vui không ai vui lên được. Nếu mà mình không vui lên được thì ít nhất mình cũng đừng đem cái buồn hoặc làm cho người khác buồn chứ, đúng không ạ? Nếu tôi không vui lên được thì ít nhất là tôi đừng làm cho người khác buồn bởi những cái tin buồn, bởi những lời nói làm cho người ta buồn bã chán nản. Cho nên tôi phải là ánh sáng, con cái của ánh sáng. Con cái của ánh sáng là con cái của niềm vui, của niềm hy vọng, của một cái nghị lực, của một sức sống. Và chiếu rải đó trên người khác, nhất là những người đang ở trong bóng tối. Tôi phải trở thành người đem niềm vui đến cho kẻ buồn, đem niềm an ủi đến cho những người sầu khổ, đem sức mạnh đến cho người yếu đuối, đem niềm hy vọng đến cho kẻ thất vọng. Giống như bài hát Khinh Hòa Bình mà ta vẫn hát đấy. Đó là con cái của ánh sáng đấy. Phải chiếu rọi cái ánh sáng của mà tôi nhận từ Thiên Chúa cho người khác. Và mỗi hành động cử chỉ của tôi là tràn đầy lòng thương xót, sự quan tâm, để cho người ta thấy rằng là cuộc sống này không có mất hết niềm hy vọng. Cuộc sống này vẫn còn có lý do để hy vọng, để sống. Làm cho người ta gặp thấy mình, họ cảm thấy, trời ơi, may quá gặp được anh. Tôi đang là buồn đây. Vậy anh có chuyện gì buồn nói tôi nghe, chia sẻ. Rồi chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, để Chúa cất đi gánh nặng đó, Chúa chữa lành, Chúa an ủi, Chúa nâng đỡ. Đấy, người ta gặp mình, người ta thấy được cái điều đó, cảm nhận được điều đó. Còn nếu mà gặp mà toàn thấy mình cũng than, ôi anh khổ, tôi còn khổ hơn. Tôi biết sao bây giờ, lúc nào cũng mở miệng biết sao bây giờ, biết, có chịu làm hay không thôi. Sao không biết được? Lời Chúa dạy mà, nghe giảng mỗi ngày mà, đọc kinh lòng thương xót mà, biết phải làm gì. Nhưng mà có làm hay không làm? Thì thưa anh chị em, khi mình thấy rằng là mình đang ở trong ánh sáng, đang sống như là con cái của ánh sáng, với tất cả niềm vui, tất cả sự bình an, và nhất là tràn đầy lòng thương xót Chúa trên mình và thể hiện nơi những người khác, thì giống như một đứa bé nó mong mẹ nó đi về chợ chứ. Nó ở nhà nó mong mẹ nó về chợ, trong khi đó nó vẫn học bài, trong khi nó vẫn nấu cơm, nhưng mà vẫn mong mẹ nó về chợ để mẹ nó về có quà cho nó. Thì mình như là một người lúc nào cũng sẵn sàng, Chúa ơi, Chúa đến đi Chúa, con chờ hoài lâu quá, đến đi Chúa. Con sẵn sàng, vui vẻ, khỏe mạnh, phấn khởi. Chứ phải con nằm chờ sung rụng vào Chúa đến đi Chúa, ôi cái thân tàn ma dại này Chúa đi Chúa không. Cho nên là khi mà Chúa đến, bất kỳ lúc nào, mình cũng sẵn sàng ở cái chỗ là mình đang sống như con cái ánh sáng đây này. Đang sống vui tươi phấn khởi đây. Sống một cách tràn hòa với mọi người, sống một cách bình an đây. Đó là thái độ sẵn sàng đấy. Chứ phải lúc nào cũng phải nhắc con chết đến nơi đó lo mà sám hối đi, chết đến nơi đó lo mà đọc kinh đi. Nếu mà không may mốt không chết thì cứ sống với tầm bệnh tầm bạ. Không. Không phải chết rồi đó lo mà. Nhưng mà Chúa đang đến đó, đang sắp đến đón đó. Mình như là người lúc nào cũng cầm sẵn cái vé. Tàu đến là nhảy lên, không có lôi thôi gì hết, không có sợ gì hết, có vé rồi. Cái vé mình đang cầm đó là lòng thương xót Chúa, mình đã cảm nhận lòng thương xót Chúa, mình đã thể hiện lòng thương xót Chúa, mình đã tín thác vào lòng thương xót Chúa, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa rồi. Đang như thế thì tiếp tục nhảy lên tàu mà đi về bên kia. Hôm giờ làm hoài cho ông chủ, không thấy ông chủ đâu cả. Giờ cái tàu đến, bảo đi, lên, về với ông chủ. Mọi người sẵn sàng thôi, nhảy lên, tót lên phát, về gặp ông chủ, để lãnh thưởng, có gì đâu buồn, có gì đâu sợ. Mình lo sợ là vì mình đang sống mập mờ, nửa tối, nửa sáng, lúc tối. Đó. Đạo thì có đạo đấy, lòng thương xót Chúa thì có đi đấy, nhưng mà chập chờn chập chờn, sáng nắng chiều mưa, lúc nào vui vui thì đọc kinh, buồn buồn thì bỏ, chán chán thì đi nhậu, có tiền thì tiêu bừa bãi, không có tiền thì lại cầu khấn, rồi có tiền thì chả làm việc làm phước đức, lại lấy đi ăn chơi tiếp. Đó, mình cứ chập cha chập chờn như vậy, cho nên mình mới sợ. Còn lạy Chúa, xong rồi Chúa, sao Long, xong chưa con, chờ lâu rồi, lúc nào sẵn sàng, vé cầm tay rồi Chúa. Nhưng khi Chúa không đến mình ngủ gục, Chúa không đến thì mình ngủ quên, Chúa không đến thì mình lại mất cái sẵn sàng đó bằng cách là để cho bóng tối của thế gian nó quấn vào, quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị mê mẩn vào cái đó. Và mình dính vào cái đó rồi thì như thử là còn lâu tôi mới chết. Mới nắm được quyền đây mà, mới được chịu chức đây mà, mới được khấn đây mà, mới lên chức mà, mới khỏi sư mà, mới khỏi lên tòa vân vân. Như thử là mới qua mà Chúa đâu đã đến phải bỏ. Mới cũ ta không biết, sớm muộn ta không biết, ta bỏ đi là đi, thế thôi. Sẵn sàng chưa? Nếu mà sẵn sàng thì đi về hạnh phúc với ta. Nếu mà chưa sẵn sàng thì phải đi qua một trạm trung gian nữa để cho người thấy phải sẵn sàng như thế nào. Muốn sẵn sàng lúc còn sống hay là phải chờ đến khi qua đời rồi, phải qua cái trạm trung chuyển để tẩy rửa cái tội không sẵn sàng. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho nhau để trong hoàn cảnh này mình vẫn vui, bình an vì mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa như người cha chăm sóc con của mình và chỉ muốn con mình được hạnh phúc, không những đời này mà hạnh phúc đời đời. Nếu có những khó khăn, những thử thách đau khổ chỉ là những giây phút để làm cho mình nên sạch hơn, để làm cho mình sẵn sàng hơn, để cho mình bớt bận vướng, bớt nặng nề đi, rửa sạch bớt đi, để nhẹ mà về bên Chúa hưởng hạnh phúc đời đời.